Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Nguyễn Nhung ở Việt Nam hỏi, kính thưa bác sĩ, mẹ cháu năm nay 57 tuổi ở Việt Nam. Mẹ cháu bị bệnh mắt trái giật nhiều, khi mắt giật thì miệng cũng méo theo, đã gần 2 năm mà vẫn chưa khỏi. Mẹ cháu có đi nhiều bệnh viện khám và bác sĩ chẩn đoán là bị dây thần kinh số 7. Khi uống thuốc bác sĩ kê toa, một tháng đầu thì mắt giảm giật được khoảng một nửa, nhưng khi hết thuốc thì lại bị giật nhiều như trước. Mẹ cháu cũng có đi châm cứu nhưng vẫn không thấy đỡ. Xin nhờ bác sĩ chỉ giúp mẹ cháu nên uống thuốc gì và nên làm gì. Xin cảm ơn bác sĩ nhiều.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi về bệnh kho thắt các cơ ở một nửa bên mặt. Các cử động của các cơ ở trên mặt của chúng ta phụ trách những cái biểu lộ của các nét mặt khác nhau, ví dụ như là cười, nhăn mặt hay là hút gió, thì những cái cơ đó nó được điều khiển do một cái sợi dây thần kinh, nó nối liền những cái cơ đó với lại cái thần kinh trung ương và gọi là cái dây thần kinh sọ số 7. Chúng ta có một dây thần kinh bên 7 ở bên tay phải và một cái dây ở bên tay trái. Thì dây thần kinh số 7 phần lớn nó là chỉ phụ trách cái vấn đề vận động. Và cái dây thần kinh này nó đem mệnh lệnh, nó đi từ một cái trung tâm ở trong cái cuống não. Nó đi ra khỏi cái cuống não, nó thoát ra khỏi cái hộp xương sọ, nó đi phía dưới cái lỗ tai của chúng ta. Và xong sau đó thì nó đi về hướng phía trước. Và nó chia ra thành 5 nhánh thần kinh, nó đến những cái cơ sở liên hệ, các cơ liên hệ. Ví dụ như cái cơ làm cho cái lông mày chúng ta nhúc nhích, cái cơ làm cho chúng ta nhắm mắt, nó cử động cái má hay là những cái cơ chung quanh cái miệng. Và nói chung là những cái cơ phụ trách cái sự biểu hiện ở trên cái khuôn mặt, tiếng Anh chúng ta gọi là facial expression. Thì trong một số trường hợp hiếm do cái thần kinh số 7 làm việc bất bình thường thì nó có thể phát ra những cái tín hiệu mà bình thường nó không có được phát ra, làm cho những cái cơ mặt ở trong vùng mà cái thần kinh nó kiểm soát, những cái cơ này nó co giật ngoài ý muốn của chúng ta. Và lúc đầu thường thường trong 92% trường hợp là cái dạng mà thường gặp nhất, thì những cái co giật này nó xuất hiện ở vùng chung quanh mắt. Và sau đó thì bệnh nó nặng hơn và nó lan ra toàn mặt và đi xuống phía dưới cằm. Và trong những cái thiểu số còn lại, cái 8% còn lại thì cái bệnh nó lan theo cái chiều ngược. Nghĩa là lúc đầu thì nó ở phía dưới cằm, sau đó nó lan lên về phía mắt. Và đại đa số thì nó chỉ xảy ra một bên, nhưng mà cũng có những cái trường hợp hiếm, cả hai bên đều bị. Và có nghĩa là bên phải cũng như bên trái đều bị co giật. Thì nói về một số điểm dịch học thì cái bệnh này nó là một cái bệnh hiếm, cho nên những cái điều chúng ta nói ở sau thì có thể là nó có tính cách chuyên môn nhiều. Và xin quý vị kiên nhẫn, vì trong khoảng chừng 100.000 người thì người ta tính ra có chừng 8 người cái bệnh như thế này. Có nghĩa là chừng 1 triệu người thì có chừng 80 người, mà hết cả nước Việt Nam thì chắc là chừng vài ngàn người. Và nếu mà phụ nữ thì nó bị cái bệnh này tương đối nhiều hơn là phái nam, và thường thường là cái tuổi từ 40 đến 60 tuổi. Và nói về triệu chứng thì chúng ta đã nói đây là cái triệu chứng duy nhất là một cái bên nửa mặt nó có những cái cử động nó không có kiểm soát được. Cái cử động này nó như là cái bắp thịt nó nằm ở dưới da, nó co giật liên hồi, và cái từ trong y khoa nó gọi là clonus. Và có thể nảy sinh lúc mà bệnh nhân bị mệt mỏi, lo âu hay là đọc sách báo. Tại vì lúc đọc sách báo thì chúng ta xài những cái cơ nó nằm xung quanh mắt. Và một số người bị liệt thần kinh số 7 do chấn thương, hay là một số người họ bị một cái bệnh gọi là cái bệnh Bell palsy. Bell là tên của cái ông bác sĩ tên Bell, và palsy có nghĩa là liệt, những cái người này họ bị liệt một nửa mặt, mà đa số là mình tìm không có ra nguyên do. Thì những cái người đó sau khi họ bị liệt cái đó, họ cũng có thể bị cái chứng mà co giật các cơ một nửa bên mặt như mà chúng ta bàn ở đây. Thì nói về định bệnh thì thường bệnh nhân cần được bác sĩ chuyên khoa thần kinh khám để phân biệt với những cái bệnh khác có thể gây ra những cái cử động bất bình thường ở trên mặt. Trong một cái buổi nói chuyện trước đây, chúng ta có bàn đến cái vấn đề những cái người họ bị giật cái cơ ở xung quanh con mắt. Nhưng mà đây là một cái bệnh khác, thì bác sĩ thần kinh họ sẽ phân biệt những cái bệnh khác nhau như vậy. Và cái chẩn đoán quan trọng nhất là bằng hình ảnh, là dùng cái cộng hưởng từ trường là MRI, Magnetic Resonance Imaging. Để mà cái MRI họ nghiên cứu cái tình trạng của cái dây thần kinh số 7. Người ta muốn xem cái dây thần kinh số 7 này nó có bị chèn ép ở trong cái gốc của nó, đi từ trong cái cuống não đi ra, nó có bị chèn ép hay không. Và thường thường là cái nguyên nhân mà chèn ép nó là do một cái mạch máu ở một cái vị trí bất bình thường. Cái mạch máu này thường thường là một cái mạch máu nó phụ trách phía dưới của cái tiểu não, hay là một cái mạch máu từ dưới đi lên, từ trong cái xương sống đi lên. Cái mạch máu là động mạch ở trên tiểu não gọi là inferior cerebellar artery, và cái động mạch mà đi từ xương sống lên gọi là vertebral artery. Chúng ta nói cái điểm này là chúng ta sẽ nhắc lại trong cái phần mà trị liệu nói ở sau. Hiếm hơn thì có một cái u bướu hay là một cái mass nào đó nó đè lên trên cái dây thần kinh đó, mass compression, hay là một cái hư hại trong nơi trong não bộ, nơi cái thần kinh 7 nó xuất phát. Trên cái đường đi của cái dây thần kinh số 7 thì có một cái tổn hại nào đó, ví dụ như do cái người bệnh nhân đã từng bị stroke, hay là bị một cái bệnh về thần kinh gọi là multiple sclerosis, là cái bệnh đa xơ ở trong cái hệ thần kinh của mình, thì những cái trường hợp này hiếm hơn. Bây giờ nói về trường hợp chữa trị thì vị thính giả nêu câu hỏi này, người mẹ của vị thính giả đó là dùng thuốc. Thì nói chung là đối với trường hợp dây thần kinh số 7, không, nếu mà trên MRI không có bị chèn ép, không có bị đè nén, và nếu mà triệu chứng còn nhẹ thì và giới hạn thôi, thì bác sĩ có thể dùng những cái thuốc để mà chữa cho bệnh nhân. Những cái thuốc uống loại thường được dùng để chống co giật như là carbamazepine, mà tên thương mại gọi là Tegretol, viết là T-E-G-R-E-T-O-L, hay là một số nơi thì người ta dùng cái thuốc tên là gabapentin, là cũng thuộc vô trong cái loại thuốc chống co giật, nhưng mà nó có tác dụng làm kiểm soát trong những cái trường hợp mà những cái dây thần kinh nó hoạt động bị rối loạn. Một số khảo cứu dùng thuốc an thần, những cái thuốc làm cho cơ nó giãn ra, từ tiếng Anh gọi là muscle relaxant, hay là antispasmodic, cho nó bớt co giật những cái bậc cơ. Và trong cái nhóm này có một cái thuốc người ta có khảo cứu nhiều, và tên là baclofen, viết là baclofen, và tên thương mại là lioresal. Một cái số thuốc mà chúng ta thường dùng trong những cái vấn đề như vậy thì có thể làm cho cái người bệnh phản ứng của họ nó chậm lại, có nghĩa là họ không có phản ứng nhanh như bình thường. Ví dụ như họ lái xe thì qua chừng là họ không có thể phản ứng trước tai nạn như là người bình thường được. Họ mệt mỏi và có thể đi vào cái tình trạng, nếu mà họ dùng cái thuốc đó lâu, tình trạng mà tùy thuộc vào thuốc là drug dependence, nói cách khác là giống như không xài thuốc thì họ chịu không được. Và phải nhắc lại, trong đa số những cái thuốc này trong lúc dùng thì không được uống rượu, nhất là trong lúc uống thuốc baclofen thì đừng uống rượu. Và nếu mà bác sĩ cho mình uống cái thuốc theo dài hạn thì đừng có vì tự động mình ngưng cái thuốc đột ngột, cần phải theo dõi bác sĩ, để bác sĩ nếu mà ngưng thuốc thì ngưng từ từ, vì không ít thì nhiều, thì người bệnh cũng tùy thuộc vào cái thuốc đó, drug dependence. Trong cái danh sách những thứ thuốc mà vị thính giả nêu ra ở đây thì có cái thuốc tên là haloperidol. Haloperidol là một cái thuốc bình thường là dùng để chữa trong những cái bệnh tâm thần. Nhưng mà trong một số trường hợp, một số khảo cứu cũng đã dùng thử cái thuốc này. Nhưng mà nói chung những cái thuốc uống để chữa cái bệnh mà co thắt cơ ở nửa mặt này phần đông thì kết quả không có được khả quan cho lắm. Bây giờ chúng ta nói tới cái biện pháp là giải phẫu. Thì trong những cái trường hợp mà MRI, sau này thì người ta thấy đa số là những trường hợp thuộc về cái dạng này, là cái MRI cho thấy cái dây thần kinh số 7 nó bị đè, nó bị chèn ép do một cái mạch máu. Thì bác sĩ sẽ tìm cách giải quyết những cái chỗ mà cái dây thần kinh nó bị đè đó, và từ tiếng Anh người ta dùng gọi là microvascular decompression. Decompression là làm giảm bớt cái áp lực, giải tỏa cái áp lực, Vascular là cái mạch máu và micro là dùng cái phương tiện vi giải phẫu. Thì người bác sĩ họ giải phẫu thần kinh, họ khoan một cái lỗ vào trong phía sau của cái hộp xương sọ. Và nó họ phanh ra để đến cái chỗ mà cái dây thần kinh số 7 chúng ta trước đây đã nói là nó chui ra từ cái cuống não đó, ngang cái chỗ một cái đoạn não gọi là pons, có nghĩa là một cái cầu nó bắt ngang cái cuống não. Thì người ta sẽ thấy cái chỗ những cái mạch máu có nhiều khi nó cuộn xung quanh cái dây thần kinh đó và nó đè lên trên đó. Và bác sĩ họ nhét một cái miếng Teflon vào giữa mạch máu đang đè lên trên cái dây thần kinh số 7. Và người ta nói rằng trong 80-90% là căn cứ trên những cái khảo cứu ở bên Mỹ, thì người ta nói 80-90% là thành công. Người bệnh cảm thấy khỏi hẳn hoặc là cái triệu chứng họ giảm bớt đi nhiều trong 80-90%. Và một cái số ít thì có thể triệu chứng phải sẽ trở lại sau một thời gian, thường thường là trước 2 năm. Và lúc đó có thể là nếu cần người ta sẽ giải phẫu trở lại. Và giải phẫu thì có thể phức tạp. Người mà giải phẫu có cần phải có chuyên môn cao về cái vấn đề giải phẫu thần kinh và tốn kém. Và những cái biến chứng mà có thể gặp là có thể làm tổn thương cho cái tiểu não. Tiểu não là cái phần cái bộ não của chúng ta mà nó nhỏ, nó nằm phía sau và gọi là tiểu não cerebellum. Hoặc là cái người bệnh có thể mất thính lực, có thể cái lỗ tai nó lạng hơn hồi trước. Hoặc là có thể một cái hiện tượng nó gọi là rò rỉ cái nước tủy sống, cái cerebrospinal fluid là một cái nước mà nó bọc xung quanh cái não bộ và cái tủy sống của chúng ta, thì nhiều khi sau khi giải phẫu nó có thể rò rỉ, nó kéo dài. Và những cái biến chứng này trong những cái khảo cứu mà tôi tham khảo được thì cộng lại thì thường thường là nó ít hơn là 5%, có nghĩa là không có nhiều. Nhưng mà nói đến biện pháp thứ ba là cái giải pháp hiện nay mà đa số những cái bài báo cáo người ta cho là cái biện pháp được ưa chuộng nhất, là người ta chích cái độc tố botulinum vào những cái bắp thịt ở trong cái phía bên mặt mà nó bị bệnh đó. Bác sĩ có thể chọn chích vào bắp thịt nào, là hướng dẫn bằng cách đo những cái đo điện ở trong các cái cơ đó. Gọi là electromyography, nghĩa là đo cái luồng điện ở trong cái cơ đó và ta cái quyết định cái vùng nào là cần phải chích. Và những cái biến chứng có thể xảy ra là sụp mí mắt hay là nhiều khi méo mặt, cái mặt nó không có đối xứng sau khi chích, nhưng mà thường thường một thời gian thì nó cũng trở lại bình thường, hoặc là yếu cơ mặt. Nói về cái thuốc Botox hay là botulinum loại A, botulinum A toxin là một cái biện pháp như chúng ta nói là hữu hiệu hiện nay, là cái thuốc này nó do một cái con vi khuẩn nó sản xuất. Thì khi mà chích cái thuốc đó vào những cái cơ liên hệ thì nó ức chế cái vấn đề giải phóng một cái chất chuyển tiếp gọi là acetylcholine, từ cái chất này nó cần cho những cái dây thần kinh nó liên lạc với nhau. Thì cái thuốc này nó vô nó block cái đường liên lạc đó, cái dẫn truyền đó từ dây thần kinh này qua các cái cơ và làm cho cái cơ tê liệt. Thì thông thường những cái thuốc này được các bác sĩ dùng cái mục đích thẩm mỹ và xóa các vết nhăn ở trên mặt. Cho nên tôi nghĩ là tìm ra những cái thuốc này thì cũng không phải là khó. Và trong trường hợp này thì các cơ hay là các bắp thịt ở trên mặt thì nó không có giật nữa. Và những cái khảo cứu thì người ta thấy chừng sau 3-5 ngày thì bệnh nhân cảm thấy thuyên giảm rất nhiều. Và thuốc tác dụng được chừng tới 3-6 tháng thì sau đó cái nó yếu đi, nó tan hết tác dụng, và có lẽ chừng 6 tháng hay là ít hơn là phải chích lại để ngăn chặn cho những cái cơn giật tái xuất hiện. Và có một cái hiện tượng thì cũng hiếm thôi, là sau nhiều năm thì thuốc nó có thể giảm hiệu nghiệm hơn là lúc ban đầu, có thể cần phải tăng cái liều lượng lên do cái cơ thể nó sinh ra những cái kháng thể chống lại thuốc. Và trước khi chấm dứt thì tôi xin nhắc lại là tất cả những cái nhận xét trên đây chỉ có cách thông tin tổng quát mà thôi. Cái vấn đề định bệnh là cái vị thính giả hỏi có phải đúng là hemispatial spasm hay là bệnh co thắt cơ nửa mặt hay không, đó là tùy để chúng ta bàn chỉ một cách là tổng quát chứ không phải là định bệnh cho bệnh nhân. Bệnh nhân cần một bác sĩ chuyên về khoa thần kinh để mà khám và để và điều tra kỹ lưỡng và để những cái quyết định về những cái điều trị cần thiết cho mọi người. Và tôi xin cảm ơn và xin chúc bệnh nhân may mắn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.